Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Kinh Di Mạn Cập. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần này để minh chứng trong kinh điển của Đức Phật và minh chứng cái pháp tu thiền đốn ngộ, tức là nó có mặt vào cái thời của Đức Phật, nó nằm rải rác trong kinh điển Đại Thừa rất là nhiều, nhất là bộ Kinh Di Mạn Cập này. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này rất là kỹ, chúng ta đi từng bước. Khi ấy Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cập: ông muốn thấy Như Lai, dùng những gì để mà quán Như Lai? Ông Di Ma Cập thưa: như tự quán Phật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy nè, thì vào cái thời Đức Phật á, trong pháp hội của Đức Phật đó là chia ra hai hàng đệ tử, thứ nhất là hàng Thanh Văn, thứ hai là hàng Bồ Tát. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy cái hàng Thanh Văn á, khi mà quán thì bây giờ quý vị thấy là hàng Thanh Văn, bây giờ chúng ta học qua trước hàng Thanh Văn, tức là hàng Thanh Văn là quán Phật trên cái giả tướng. Giả tướng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Đây là tôi y cứ trong cái kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiểu Bộ tức là vào thời Đức Phật có một vị Bà La Môn Vakali. Sở dĩ mà vị tỳ kheo này đi xuất gia vì ngài thấy là thân tướng của Đức Phật đẹp quá. Ở trên đời này không có một cái người thứ hai mà được cái thân tướng như Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 vị đẹp. Do khi mà thấy cái thân tướng của ngài á, cho nên ông phát tâm ông xuất gia. Nhưng mà lạ một điều á, khi mà ông phát tâm xuất gia, ông không có chịu tu tập, không có chịu tọa thiền, không có chịu quán chiếu, mà ngày nào ông cũng nhìn ngắm Thế Tôn từ sáng, trưa rồi đến chiều. Rồi Thế Tôn biết là ông đắm nhiễm vào cái sắc thân giả tướng của Đức Phật, cho nên một hôm Thế Tôn mới nói như thế này: ông vào đây ông tu tập á, vì cái gì ông tu tập? Cho nên ông thú thật ra, ông nhìn cái thân tướng của Thế Tôn ông mới tu. Thế Tôn biết ông đắm nhiễm vào cái sắc tướng, cho nên mới tìm cách đưa ông vào trong một cái khu rừng để cho ông tu tập, cho ông một cái đề tài thiền quán. Không những ông vào khu rừng ông tu tập để mà ông thiền quán, mà ông nghĩ rằng Thế Tôn bỏ rơi ông, cho nên ông đến cái vực thẳm ông định tự tử ông chết. Cái này dài lắm, mình cỡ ngắn gọn thôi, quý vị đủ duyên về mình coi lại cái bộ kinh Tiểu Bộ lại. Khi đó Đức Thế Tôn có mặt là mới khuyên nhắc ông. Rồi một thời gian ông bệnh rất là nặng. Khi mà ông bệnh rất là nặng thì Thế Tôn đến gặp ông. Và ông rất là mừng, ông nghĩ rằng Thế Tôn bỏ ông rồi. Thế Tôn nói là Như Lai không có bỏ một chúng sanh nào hết. Và Thế Tôn hỏi ông là có thân bệnh như thế có đau không? Rồi ông nói rất là đau. Rồi Thế Tôn mới chỉ ông quán chiếu về sắc quẩn thọ tưởng hành thức chi chẻ. Khi mà ông quán chiếu về năm quẩn thì ông phát hiện ra rằng năm dòng sông sanh diệt nó trôi chảy bất tận, không có gì mà thực tại, không có gì mà có một cái ngã tồn tại trong đó hết. Ngay trong giờ phút đó ông chứng đắc. Thì như vậy qua cái phần này á, để chúng thấy là hàng thanh văn á, nhìn trên cái giả tướng, nhìn trên cái giả tướng để mà quán chiếu, để mà tu tập, cho nên từ ở trong tướng tu vào. Còn ông Di Ma Cật á, ông nhìn trên cái thật tướng, mà thật tướng tức là vô tướng, từ nó tánh ông tu ra, đồng nghĩa với cái pháp môn đốn, tôi dẫn từ từ từng bước. Như vậy mà khi mà ông Bà La Môn Tỳ Kheo á, khi ông xuất gia, Qua Kha Ly ông xuất gia, ông quán chiếu về năm thủ quẩn thì ông thấy các pháp nó sinh diệt liên tục, không có gì mà nó đứng yên chỗ hết. Khi mà ông chứng đắc rồi thì Thế Tôn nói một bài kệ: ai thấy pháp sanh diệt tức là thấy Như Lai, thấy không? Chứ không phải là suốt ngày ngắm Như Lai. Mà khi mà ông thấy các pháp sanh diệt nó tương tục như thế tức là ông thấy Phật. Như vậy là vào cái thời này, vào cái thời mà người ta nói mạt pháp, mà mình quán chiếu mình thấy năm dòng sông nó trôi chảy tương tục, nó không có gì một cái gì mà tồn tại đó, thì ngay trong giờ phút đó mình thấy Phật. Cho nên Đức Phật mới nói một bài kệ: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống 1 ngày mà thấy pháp sanh diệt. Thấy không? Sống 100 năm mà mình không có thấy, chỉ cần mình sống 1 ngày thôi, thấy không? Chỉ cần 1 ngày mà mình thấy được bản chất của các pháp, thì như vậy là hàng thanh văn là quán trên cái giả tướng. Còn ở đây á, là ông Di Ma Cật ông không nhìn trên cái giả tướng 32 tướng tốt 80 quy đẹp của Phật, mà ông nhìn ngay thân năm quẩn của Đức Phật có cái tánh giác. Mà cái tánh giác này giữa Phật và chúng sanh là gì? Tâm Phật chúng sanh không có sai khác. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa mới xuất hiện Bồ Tát thường bất khinh: tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Phải không? Bởi vì thấy trên cái tánh giác đó. Như vậy là ở đây nói là ngay trên thân năm quẩn có tánh giác, mà tại sao mình không nhận? Do mình duyên theo ngoại cảnh, duyên theo cái cảnh vật bên ngoài, phải không? Do mình duyên theo cảnh vật bên ngoài cho nên mình không ở trong cái thực tại đó, cho nên mình gọi là quên. Trong từ nhà Phật nói là quên đó, phải không? À, cho nên một hôm ông Vua Hiến Tông hỏi thiền sư Phật Chiếu á: Đức Thế Tôn vào núi Tiết tu thành Phật mà không biết thành là thành cái gì. Thiền sư nói: dám bảo bệ hạ đã quên. Thấy không? Nhớ là ngay đó mình thành Phật, quên là mình chúng sanh. Thì như vậy là mình đi, mình đứng, nằm mình ngồi, lúc nào mình cũng ở trong cái tánh giác, ở trong cái chỗ vô niệm, thì ngay đó là Phật. Mình chạy theo cái có niệm, thấy không? Tức là mình thành chúng sanh. Vậy thôi. Cho nên á, ông Vua Trần Thái Tông á, mà trong cái kệ bốn núi quý vị có thuộc không? Bài này nè, kệ bốn núi. Sở dĩ mình làm khách phong trần mãi á, là mũi đắm cát hương, lưỡi tham quỵ, mắt ngờ chúng sắc tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Thấy không? Tức là bị do mình sáu căn dính sáu trần, phải không? Chạy theo cái thị phi, chạy theo cái thương ghét, chạy theo cái động niệm. Mà quý vị thấy là cái thời cuộc này, nếu mà chúng ta chạy theo là chúng ta bị nhiễu loạn, phải không? Hôm nào đó mà mình chạy theo, mình trông ngóng cái gì ở bên ngoài á, tức là bị tâm mình nó bị nhiễu loạn. Còn mình dừng lại á, mình không có chạy theo nữa, thì ngay đó Phật thôi. Nhớ, mình nhớ tánh giác là Phật, mà quên tánh giác là chúng sanh. Tu thiền có nhiêu đó thôi. Nhớ là Phật, quên là chúng sanh. Vậy thôi. Đó. Do đó Tổ Đạt Ma khai thị, khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật. Vậy thôi. Tâm mình mà không có vọng tưởng điên đảo tức là cõi Phật. Khi có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, do tâm sanh tâm nên thường ở địa ngục. Thấy không? Tức là mình lúc nào cũng ở trong địa ngục hết đó. Chứ mình đừng có tưởng rằng mình ở cái thế giới ta bà này. Vì tâm mình vọng tưởng, tâm vọng tưởng là điên đảo rồi. Thấy không? Tức là mình có khi mình sanh ở ngạ quỷ, có khi ở súc sanh, có khi ở địa ngục. Mà hàng ngày là mình vọng tưởng liên tục luôn. Còn tâm mình dừng vọng tưởng, không có chạy theo cái vọng điên đảo á, thì đang ở cõi Phật. Chạy theo vọng tưởng tức là ở địa ngục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng chẳng do tâm sanh tâm nên thường ở cõi Phật. Như vậy là chúng ta đang tu có vọng tưởng, có vọng tưởng mà mình không thêm. Chẳng hạn như mình ngồi đây mình nhớ nhà đây mình không thêm nữa, thì đó là đang ở cõi Phật. Tức là vì Bồ Tát quán sát vọng tưởng chẳng do tâm sanh tâm, biết rằng nó không có thật, mà không có thật mình đừng có theo nó nữa, thì tức là đang ở cõi Phật. Thấy không? Nói gì nói thôi, nhưng mà do cái sức dụng công, do cái sức dụng công của mình. Chẳng hạn như á, hai người cùng đi ra chợ, một người ấy thì có đủ điều kiện, cho nên ta đến cái tiệm vàng kim cương á, phải không? Đến cái tiệm kim cương á ta mua. Còn mình không có đủ điều kiện, mình đến tiệm vàng. Thì như vậy cái hạnh của các hàng thanh văn là các ngài tu trên giả tướng thôi. Còn các hàng Bồ Tát là do cái túc chiên nhiều đời, cho nên nhận được tánh giác, nhận được tánh giác thì dậm đến tự nó liền. Chứ không có cần mà sổ tức tỳ tức chỉ quán bằng tình, không cần nữa. Không có cần niệm Phật tâm mũi ban chu tâm mũi vân vân. Thì như vậy là ở đây là ông Di Mang Cật đón thẳng vào mảnh đất thực tại, ngay trong thân ngâm bổn của Đức Phật có tánh giác, nên gọi là quán Phật, là quán ngay cái Phật tướng. Đó. Nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào không, niệm niệm về lặng, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Thấy không? Nếu chẳng do tâm mà sanh tâm á, thì tâm tâm về không. Bởi vì mình không chạy theo vọng tưởng nữa, tâm mình nó từ niệm niệm đã lặng. Đó. Nếu do tâm sanh tâm, tức là vừa có vọng cái mình thêm nữa, mình tạo tác, mình chia sẻ, thì tâm tâm chẳng lặng, niệm niệm về động, từ một địa ngục trải qua một địa ngục. Mà cái thời buổi này là mình, nếu mà mình không có khéo á, thì mình bị niệm nó dẫn mình, nó dắt mình chạy suốt luôn. Đó, thấy không? Niệm niệm nó đậm nè, từ một địa ngục trải qua một địa ngục. Nếu một niệm tâm dấy lên, tức là có hai niệm thiện ác, thì có thiên đường và địa ngục. Hoặc là mình dấy thiện, hoặc là mình dấy ác. Chứ không bao giờ mình ở trong cái chỗ mà vô niệm, không bao giờ ở cái chỗ tĩnh lặng. Ở dấy niệm thiện thì có thiên đường, dấy niệm ác thì có địa ngục. Nếu một niệm tâm chẳng dấy lên, tức không có hai nghiệp thiện và ác, cũng không có thiên đường và địa ngục. Vì thế chẳng phải có, vì thể nó chẳng phải có, chẳng phải không. Ở phàm là có, ở thánh tức không. Thánh nhân không có tâm này, nên trong lòng rỗng suốt, cùng với trời đồng lượng. Cho nên mình có giấy thiện thì tức khác là cái thiện nó đến. Đó, quý vị mà coi thường là ngày Thiền sư Nam Tiền mà khi đến trang chủ đó, đúng không? Khi mà đến trang chủ và thấy ông trang chủ bày biện đồ ăn thức uống rất là nhiều, hỏi tại sao mà ông biết tôi đến mà ông bày biện thức ăn nhiều như thế? Thì ông trang chủ nói là hôm nằm mộng thấy thổ địa báo sáng nay hòa thượng đến. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói sao? Lão tăng tu hành vô dụng, để quỷ thần xem thấy tâm. Bởi vì mình dấy niệm tâm lên, quỷ thần thấy có gì đâu, đúng không? Hạn như ưng âm chủ vậy, tuần lễ mà không lên chay đường, thì ngài thiền sư Động Sơn hỏi tuần lễ nay ông làm gì mà ông lên chay đường? Bạch hòa thượng, tuần lễ nay có chư thiên cúng dường, gặp mình mà chư thiên cúng dường mình thích lắm. Nhưng mà thiền sư Động Sơn nói ta nói ông rồi, ông vẫn còn kiến giải, đúng không? Chiều ông lên đây. Thì chiều ngài Động Sơn, ưng âm chủ lên gặp ngài Động Sơn á, thì ngài Động Sơn nhìn thẳng vào mặt nó, ưng âm chủ không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì, đúng không? Về ngồi ở am thất, thiên thần tìm suốt 3 ngày luôn không có thấy bóng dáng. Ngài bắt niệm liền, thu niệm đó. Cho nên đại chúng thấy ngài ngu đầu pháp dung là ban đầu giấy niệm thiện, giấy niệm thiện, cho nên chim đồ nó tha trái cây đồ đến, khỉ đồ nó mang trái cây đó đến nó cúng dường. Khi mà gặp tứ tổ rồi đó, khai thị về cái tâm, khi mà khai thị về cái tâm nhận được cái chỗ vô niệm rồi đó, bạc niệm cho nên chim nó không đến tha nữa. Mà làm gì? Ngài đích thân hàng ngày ngài xuống núi để khất thực đồ ăn về nuôi chúng, và cái núi ngu đầu á, thấy không? Quý vị nghiệm là thấy cái tu thiền sao? Thành ra mà khi mình tu được cái chỗ đắc lực rồi, thường thường mình giấy niệm là hoặc là thiện hoặc là ác, mà đa phần là cái người tu là hay giấy cái niệm thiện. Khi giấy niệm thiện rồi, quỷ thần thêm thấy tâm mình chứ có gì đâu, thấy không? Đó, cho nên đây nói là khi mình không còn niệm nữa, đó là ở trong cái thật tướng á, thì tâm mình nó rỗng suốt, mà rỗng suốt thì không có bờ mé cùng với trời đồng lượng, nó thênh thang nó bát ngát. Để ý coi cái tâm mình hôm nào mà không có một niệm nữa thì mình thấy nó thoải mái không? Đây là tôi nói cho quý vị một cái điểm một chút, cái điều này quý vị có tin không biết, thấy không? Nó hơi mình hơi không phải là mê tín mà nó khoa học, mình dùng cái từ là khoa học. Thường thường á, mấy người mà có cái duyên á, mà ta sức khỏe tốt á, hoặc là những vị mà lực sĩ á, những người mà lực sĩ á, mà mình dùng cái từ là lực sĩ thế giới á, thường thường cái đầu của ông ta lúc nào cũng lạnh hết đó, chứ không có nóng. Thường thường mình đầu mình nóng là mình bệnh á, độc tố nó lên, quý vị hiểu không? Thường thường những vị đó là đầu người ta lạnh ngộ vậy đó, mà cái chân á thì nó ấm. Mà những người mà sức khỏe tốt á, còn mình mà sức khỏe yếu hoặc là nhiều bệnh tật á, thì đa phần là cái đầu mình lúc nào nó cũng nóng, làm cho mình bức rứt, là mình cho mình khó chịu. Chính cái đó là cái độc tố, cái độc tố. Cho nên mình tu thiền một thời gian á, nếu mình có cái dụng công á, mình có cái dụng công đắc lực á, kèm theo cái túc duyên nhiều đời á, thì một thời gian á, là cái độc tố của mình á, nó không còn ở trên nữa, mà nó dồn xuống từ từ xuống chân. Nó dồn xuống chân một thời gian á, là mình đi trên mặt đất giống như cây kiếm mà nó đâm vô thịt vậy, đâm vậy. Thì nếu mà quý vị mà lấy, chỉ cần mà lấy một cái lưỡi lam nha, mình cắt cái chỗ chân móng chân một cái thôi, thì máu mà nó đen giống như cái cục than nó xịt ra. Và có người ta biết cách đó, ta chữa giùm. Bây giờ mình xuống lần lần mà mình thoát ra không được thì mình phải trợ duyên bên ngoài, có một cái người đó ta phụ mình, ta giúp mình. Thì như vậy là cái khi mà cái ngồi mình ngồi an yên á, thường ở trong cái chỗ vô niệm á, thì tâm mình không có vọng động, cho nên độc tố đâu phát sinh nữa, mà bắt đầu nó thải, nó đưa xuống dưới, nó thải cho ra. Mà đặc biệt nhất là hai cái việc mà nó hay ra nhất, tức là cái việc dũng tiền ở dưới cái lòng mình, chân mình á, nó thoát ra những cái gì, cái khí á, gọi là cái khí trượt á. Mà cái khí trượt này á, mình nói sâu hơn chút nữa, nó hình thành từ những cái nghiệp vọng tưởng nhiều đời, và cái đời này nó cộng lại, nó kết hợp là nó thiêu dệt thành cái thân năm uẩn này. Cho nên quý vị tu, càng tu mình thấy rất là đặc sắc, càng tu mình càng thấy hay, thấy không? Ngày tôi nói cho quý vị cái này là không phải là tôi ức thiết nha, cái này mình không phải ức thiết, mà gần 30 năm này tôi mới cảm thấy được cái trạng thái này. Cho nên cách đây 3 ngày là tụi tôi đi, tôi đi không được, thấy không? Vừa đi là giống như là hai cái mũi kiếm mà nó đâm lên chân vậy, đi rất là khó khăn. Thì tôi mới điện cái ông thầy thuốc ở Long Thành, tôi nói sao mà kỳ quá, mà tôi bị gì không biết. Ông nhìn ông biết liền, ông nói là thầy, cái độc tố của thầy bây giờ nó thải ra dưới bàn chân á. Ông lật đật ra, mà quý vị biết cái bài này, cái bài mà để mà chữa cái bệnh này á, là có một cái vị thiền sư ở Thái Lan. Ngày xưa bên Thái Lan họ có cái bài này nè, họ chữa trị với nhau, những cái người mà tu sĩ á, họ giúp đỡ lẫn nhau. Khi những người mà đến cái trạng thái mà độc tố nó dồn dưới chân đó, thì họ thực tập cái bài này. Nhưng mà một thời gian xa là cái vị thiền sư này, ông sợ mất đi cái bài này, gần mấy trăm năm rồi, cho nên ông ghi trên vách đá. Ông ghi trên vách đá thì dân ta vào ta mới phát hiện ra được. Thì cái âm này nè, âm này ông tình cờ có một người Thái Lan mới chỉ cho ông cái bài này. Thì quý vị mà nếu mà tu thời gian mới quý vị nghiệm liền. Cái hạn như hôm nào nó cái mình nóng bức á, thì có người bạn mình nóng giận mà, mình nóng giận mình la lên á, mình la cái mình chửi gì đó, thì cái người bạn mình nói đến rờ cái đầu ổng thử ổng nóng không, chắc ổng nóng lắm bây giờ mới như vậy, là cái đầu mình nó phừng phừng lên, quý vị hiểu không? Chữ não là ở trên á, bộ quả dưới bộ huyệt, huyệt là cái đầu á, ở trên lửa nó đốt, não là cái từ chữ Hán á, nó tượng hình á, quý vị học chữ Hán biết. Còn mình tu á, mình tu một thời gian mình bớt vọng tưởng á, thì mình không có giấy niệm, mà chính không có giấy niệm nó không có thiêu dệt những cái độc tố vậy thôi. Cho nên là đại chúng biết không, những người mà ta bệnh ung thư á, mà theo mà cái tinh thần của nhà Phật đó là cái quán nghiệp trong cái hết á, cái quán nghiệp mình nhiều đời, phải không? Cộng với cái tâm mình lo lắng vọng tưởng đó, nó kết tụ lại thành cái chỗ đó, cái bệnh đó. Mà nếu mình có cái sự tu tập á, thì một thời gian cái bắt đầu mình đào thải. Cái này nó khoa học lắm chứ không mê tín. Mà cái phương pháp, chỉ có phương pháp tu thì mới đào thải thôi. Giống như là ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Tuyên Hóa ông qua Hồng Kông á, thì có một số người ta thuốc ông á, phải không? Ta thuốc ông á, mà ông phải ngày ngồi thiền định 49 ngày luôn nha. 49 ngày á là ngày đào thải cái chất độc tố ra, là ra hai cái việc dũng tiền. Cho nên bây giờ bên Nhật á, quý vị thấy bên Nhật á, nó có một cái giống như mình dùng cái từ là salon bath vậy đó. Không? Tối mà trước khi ngủ á, họ dán trên cái việc dũng tiền á, tôi có cái loại thuốc dán đó, mình dán trên cái việc dũng tiền á, thì 3 giờ sáng mình thức dậy mình gỡ ra là nó, cái con cá lóc nó nhớt như thế nào á, thì cái chất nhớt nó ra gì đó, nhớt nhợt luôn. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mà mình á, mình đắp một thời gian á, thì từ từ nó không có còn chất nhớt nữa. Thì như vậy là cái bệnh mình là cái bệnh nhất, mỗi cái bệnh đau lưng, cái bệnh này bệnh kia, là nguyên nhân là do cái độc tố. Mà độc tố từ đâu? Từ cái vọng tưởng điên đảo, từ ở địa ngục này qua ở địa ngục khác. Ngộ lắm, cái tâm nó sanh ra cái tướng năm uẩn mình. Cho nên hồi sáng hôm qua các thầy thuốc đã ông làm cho tôi rồi đó, là một điều giống như mình uống thuốc tiên vậy, là hai cái chân mình không còn đi khập khiễn nữa. Chứ bữa đi là giống như hai cái mũi dao nó đâm vô cái huyệt này, mà uống thuốc nó cũng hết. Rồi cái ông, có một ông thầy thuốc ông lên á, ông lấy chanh ông nấu xong là mình đưa cái bàn chân vô ngâm chừng 5-10 phút thì nó hết thiệt, nhưng mà rồi nó đau lại tiếp tục. Ghê không? Nó giống như mũi gươm mà nó đâm lên gì á. Mà ngược lại là thì trên đầu á, tôi nói cái ông thầy thuốc lạ quá, trên đầu sao nó nhẹ giống như là cái bông gòn vậy đó. Giống như là cái nắp mà ta nấu cơm á thì nước nó sôi lên á, thì cái nắp nó mở ra. Cái thân nó muốn mình lạ lắm. Ở đây tôi nói quý vị, không phải là tôi khuyến khích quý vị tu tập, mà mình tu thời gian thì tự nhiên nó có kết quả. Mà khi mà nó có kết quả rồi đó, bắt đầu cái bệnh mình á, nó dần dần nó giảm xuống. Trên ông thầy thuốc nói á, khi mà con chữa cho thầy chừng 3 lần thôi, là thầy đi giảng pháp, thầy đi này đi kia không có còn sợ nữa, không có còn sợ mất sức khỏe nữa. À, lúc này là bắt đầu là sức khỏe thầy nó đầy đủ rồi đó. Đó cho nên qua cái này mình càng tu mình thấy là mình chiêm nghiệm là cái pháp tu thiền này, mình dùng cái từ là quá đặc biệt chứ không phải giỡn đâu. Đó. Cho nên đại chúng là hôm nào mình để ý coi, hôm nào là mình chạy theo cái chuyện mà thị phi bên ngoài là cái đầu mình nó nhức, nó khó chịu lắm. Nhưng mà đặc biệt nhất là quý vị nè, cho nên bây giờ mình mới thấy khi mà mình tu đạt đến cái cảnh giới này rồi đó, thì mình làm việc Phật sự nhưng mà nó không như ngày xưa nữa. Nó việc nó đến, nhưng mà nó đến rồi nó tự nó rớt, tự nó rơi rụng, cho mình không có về mình gác tay chán mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia nữa. Lại đó, muốn mà cũng được, bây giờ mình muốn cái việc đó là cũng được, bởi vì nó có một cái thành trì của thiền định. Mà khi mà cái thành trì thiền định nó kiên cố rồi thì không vật gì nó rớt vào được hết. À, mình dùng cái từ là giống như cái pháp này là cái pháp tự nhiên à. Pháp này chứ không có dùng cái gì mà cưỡng cầu. Tự nhiên á, mình dùng cái từ là giống như là con gì? Con gà mà nó sắp ra đời là tự nó mổ ra. Con gà mà sắp ra đời mình thấy tội nó quá, mình mổ cho nó ra nó chết liền. Pháp này ngộ lắm không? Mình cho nên là Hòa Thượng Trúc Lâm nói mấy chú á, cứ đến giờ ăn thì ăn, đến giờ uống thì uống, đến giờ tụng kinh ngồi thiền, mình không có mong cầu gì hết á, pháp nó tự nhiên nó lần lượt vậy, hay ghê lắm. Mình giống như cái con nhộng á nha, con nhộng mà nó chuẩn bị nó ra cái mình thương cái mình xé cho nó rớt ra rớt nó chết, ngộ vậy đó. Pháp này nó như thế vậy. Thì như vậy là cái pháp này nó không ở trên văn tự ngôn từ suy diễn, mà cái pháp này từ nơi bản thể, từ nơi tánh giác, từ nơi mình tu tập đến một cái giai đoạn nó sẽ thành tựu. Ngộ vậy đó, đến một giai đoạn sẽ thành tựu. Cho nên mình may mắn mình được sanh làm người, mình có túc duyên nha, mình có túc duyên sanh làm người gặp cái pháp này, mình không có tu uổng lắm. Tôi xác nhận là uổng. Cái cơ hội mà dùng cái cơ hội ngàn năm có một. Đó. Mình dùng cái từ là may mắn rằng cái thời mình là cái thời bình. Đúng không? Cái thời này thời bình đấy. Hồn thiên sông núi của Việt Nam được an ổn, gặp được cái pháp này để mình tu. Đó. Quý vị thấy không? Mình là một cái người thiền sinh tu tập. Thì cái việc ở bên ngoài là tất cả những người lớn, hoặc là chúng tôi, hoặc là bên văn phòng, để tụi tôi lo hết. Quý vị thấy mà tiếp xúc lễ lọc, tiếp xúc hợp hành, tiếp xúc giảng dạy, tất cả mọi cái là tụi tôi bao quát hết. Quý vị chỉ có tu à, dụng tâm thôi. Thấy không? Thì như vậy cái thời điểm mà quý vị để mà nắm bắt, mà tu tập, mà trưởng dưỡng là cái thời, phải nói là cái thời thiền sinh là cái thời hoàng son nhất. Cho nên ngày xưa tôi được may mắn rằng tôi lên Trúc Lâm tuổi rất còn trẻ, phải không? Năm đó có 28 tuổi rồi, còn sức lực, cho nên dồn hết cái sức công phu tu tập. Bên ngoài là các ngài lớn lo hết rồi, chỉ có con đường chuyên sâu tu thôi. À, cho nên cái phương pháp thiền này tôi nói là nó đúng luôn, đúng lời của Phật. Là ngay nơi thật tướng, tức là ngay ở trong cái chỗ vô niệm, ngay chỗ tánh giác tu ra. Vọng tưởng từ từ nó rơi rụng, mà nó có kết quả giữa thân và tâm luôn. Tâm mình an yên thì thân mình theo đó nó cũng an yên luôn, còn an điểm gì đó. Đó. Khi đó sao? Khi tâm nhận được niết bàn, chẳng thấy có niết bàn. Tại sao? Vì tâm chính là niết bàn. Nếu ngồi tâm còn thấy có niết bàn, đây gọi là tà kiến, thấy không? Nhưng mà là, có người nói là, ngày như có một vị nói là hàng thanh văn á thì chỉ thấy được niết bàn. Nếu mà hàng thanh văn mà thấy niết bàn, đó là niết bàn gì? Còn tôi thấy là năng, cảnh niết bàn là sở. Cái hàng phàm phu còn thấy gì mà hàng thanh văn? Thì như vậy niết bàn này, niết bàn gì? Niết bàn trên cái giả tướng, chứ không phải là cái thật tướng của niết bàn. Phải không? Cho nên bằng cái phần này, nếu mà mình có cái kiến giải như thế, đây gọi là tà kiến. Khi tâm nhận được niết bàn, tức chẳng thấy cái niết bàn. Vì sao? Vì tâm mình mà. Chẳng lẽ tâm thấy tâm? Cho nên niết bàn này là chứng nghiệm nơi tự thân. Đó. Khi thấy được như thế tức là chánh kiến. Còn bên ngoài mình thấy có niết bàn tức là tà kiến. Tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai, vì nhân phiền não mà được trí tuệ. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, mà chẳng thể nói phiền não là Như Lai. Thấy không? Như vậy đây nói là tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai. Thì như vậy là những cái phiền não nó sanh từ nơi đâu, sống từ nơi đâu mà có? Sống từ nơi nước mà có, đúng không? Như vậy là khi tâm mình có phiền não mà mình nhờ cái tệ giác mình thấy phiền não nó không có thật, ngay đó mình an yên, thì đó là có Phật, phải không? À, vì nhờ có phiền não mình mới có được tệ giác mình thấy. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, mà chẳng thể nói phiền não là phiền não phải là Như Lai, phải không? Nhân cái phiền não mà mình thấy được cái thật tướng, chứ không phải là cái thật tướng là cái phiền não là cái thật tướng, hiểu được như thế đó. Cho nên thân tâm là ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm. À, tức là thân tâm là cái ruộng á, ruộng năm vững, mà cái phiền não là hạt giống. Thì như vậy là mình gieo hạt giống xuống, mình có tưới tẩm, mình có tu tập, thì tệ giác mình phát sanh. Tệ giác phát sanh là từ nơi đâu? Từ nơi đâu? Từ nơi hạt giống phiền não. Đó. Như Lai dụ cho lúa, Phật ở trong tâm, như mùi hương ở trong cây, phiền não nếu hết, thì Phật từ trong tâm mà hiện ra. Còn mục thúi mà nếu hết, đó, thì mùi hương từ trong cây bay ra. Tức biết, ngồi cây thì không có mùi hương, cũng như ngồi tâm thì không có Phật. Rõ ràng thôi. Thấy không? Hẹn như bây giờ đại chúng thấy nè. Giống như cái cây chằm đi, thấy không? Cái cây chằm mà nó mục nó rỗng á, thì khi mà nó đổ xuống rồi á, thì bắt đầu bên trong chằm nó thoát ra thì mùi hương đó. Tức là biết là ngồi cây thì không có mùi hương này, cũng như ngồi tâm thì không có Phật. Nếu ngồi cây mà có mùi hương, tức là hương của cây khác. Còn ngồi tâm mà có Phật á, tức là Phật có ai khác chứ không phải Phật của mình. Đó. Rồi bắt đầu ông Di Ma Cật ông mới trình cái kiến giải cho Đức Phật tiếp. Còn quán Như Lai, mé trước không đến, mé sau chẳng đi, hiện tại không có trụ. Đó, tức là ba thời. Mé trước là gì? Như vậy đây là quý vị thấy là mé trước. Mé trước tức là chỉ cho quá khứ. Mà mé sau á chỉ cho vị lai. Hiện tại tức là nó không dừng trụ. Bây giờ mình nói cái này là hiện tại thôi, mình lật qua cái trang này là gì? Vị lai. Thì như vậy ở đây là ba thời. Ba thời tức là nó không dừng trụ. À, mà thường thường á, là mình hay á, mình người, cái người mà lớn tuổi á, là thường thường hay nhớ về quá khứ. Không. Quá khứ là sự nghiệp tôi từng như thế này, thân thể tôi từng như thế này, quyến thuộc tôi từng như thế này, đời sống tôi từng như thế này. Tức mình sống trong quá khứ. Mà đa phần cái người lớn tuổi là chuyên sống trong cái hoài niệm, thấy không? Còn mình trẻ tuổi là mình sống trong cái tương lai, mơ mộng tương lai, mai này không biết mình làm cái gì, sống làm sao, mà mình ít ở trong cái thực tại, bị ba thời nó cuốn mình đi. Cho nên á, đại chúng nhớ cái câu chuyện mà cỡ như ngày Chu Kim Cương á, thì đây mình về đọc thêm cái phần này cho nó phù hợp cái chỗ này. Tức là trong Thiền Sử Trung Hoa tập 2 có ghi đoạn Nhân Duyên: sư họ Chu quê ở Kiến Nam, Giảng Châu, xuất gia lúc 20 tuổi. Sư nghiên cứu kinh luật, tinh thâm luật tạng, thông suốt chỉ thú các kinh thuộc tính tâm và tướng tâm. Rất là giỏi phải không? Vì thường giảng kinh Kim Cương Bát Nhã nên thời nhân gọi là Chu Kim Cương. Sư thường nói với đồng học: một sợi lông nuốt bể cả, tính bể không có thiếu. Hạt cải nhỏ ném trên mũi nhọn bất động, học cùng không học, chỉ có ta biết thôi. Tức là cái sức học của ngài, rồi cái sức mà giảng dạy của các ngài là bất khả tư nghì. Xưa là không phải là giống như là một cái kinh Kim Cang á, là chỉ có một cuốn là đủ rồi. Mà ngày xưa mà cái cuốn kinh Kim Cương á, là bằng gỗ, khắc ở trên gỗ á. Một lần đi đâu á, là đi giảng ở đâu, ngài phải bỏ hai cái gánh đi à, gánh đi giảng kinh Kim Cang á à. Chứ không phải như bây giờ có một cuốn sách à, cuốn kinh cái mình bỏ một đẩy là đủ. Mà ngày xưa mà muốn đi giảng như thế là bỏ trong hai cái gánh rồi gánh đi. Nghe ở phương Nam thiền tông thịnh hành, tức là chỗ thiền lục tổ đó, sư bất bình nói: kẻ xuất gia muôn kiếp học quay nghi của Phật, hoạn kiếp học tế hạnh của Phật, còn chẳng được thành Phật. Những kẻ ma ở phương Nam dám nói: trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Ta phải ruồng tận hang ổ của chúng, diệt hết những giống ấy, đền ơn Phật à. Tức là cũng có cái tâm hộ trì chánh pháp. Nghe nói là tức tâm làm Phật á, ngài bất mình. Vì ngài nói là muôn kiếp học tế hạnh, là vạn kiếp học quan nghi à, mà trong trong kinh Tạng thường diễn đã, mà muốn được thành Phật á, là phải 4.000 đại kiếp. Ghê vậy đó. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài tu là 4.000 đại kiếp. Mà một kiếp mà bữa ta chúng ta học rồi đó, một kiếp gọi là giới tử kiếp. Giống như trong cái nhà này nè, bỏ hạt cải 100 năm lấy ra hạt là kiếp. Quý vị tính coi là kiếp thứ hai là gì. Giống như cái hòn núi á, cứ 100 năm á, lao một lần, mà cái hòn núi nó mòn á, là kiếp kế A Tăng thứ hai. Mà là 4.000 đại kiếp, quý vị thấy thử coi khủng khiếp không. Thành một vị Phật, mà đây dám nói là tức tâm làm Phật, cho nên ngài tìm đến. Đó. Rồi trên đường đi á, ngài mang cái bộ thanh lâm xớ sao ra khỏi đất thục, ngắm lễ dương tiến bước. Trên đường sư gặp một bà già bán bánh à, bà già bà hỏi mình đọc rồi phải không, hỏi ở đây ông mang cái gì. Nói, kim cương. Nói già có một câu, nếu mà ông trả lời được á, thì già cúng dường bánh, còn không trả lời được á, thì mời lên đường. Nó cứ hỏi về ngài giảng kinh Kim Cang là thuộc Lao đúng không ạ. Trong kinh Kim Cang Đức Phật đã từng dạy: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, điểm tâm nào? Rồi trả lời không được. Như vậy đây quý vị thấy nè, bữa có một cái ông thầy ông giảng ở chùa La Ghi á, ông kể tôi cách đây khoảng tháng á, không thì khi mà ông ngồi ông trên cái pháp tổ ông giảng xong rồi đó, thì còn 5 phút nữa cái ông xuống, ông dặn Phật tử á, là cái tình hình ở hôm nay là ở trên mạng nó nhiễu loạn, quý vị biết rồi phải không, nó nhiễu loạn nhiều lắm, người thì nói này, người nói kia, người nói đủ hết, người thì nói là hạnh đầu đà mới đúng, người thì nói hạnh không đầu đà không có đúng, Thì có một cái bà này bà đứng lên bà nói như thế này nè. Bà nói thôi giờ phút này thầy đừng có nói hạnh đầu đà, hạnh gì nữa hết. Thầy đừng có nói là ai đi ngồi đường, ai đi trong nhà cũng được, thầy đừng có nói nữa. Nhà con hết gạo thì cho con bao gạo giờ con ăn đi, thầy đừng có nói nhớ nhức đầu á. Ông điện tôi ông kể, tôi nói bà này bà cũng tu thiền cũng dữ ấy chứ. Tại sao? Mình bị cảnh nó nhiễu loạn nó dẫn mình đi. Còn cái cô Phật tử này thực rất là thực tế. Chiều là nhà con hết gạo rồi mà thầy cứ nói chuyện gì đâu không. Thôi thầy cho con bao gạo thì đừng nói nữa. Ông nó sắc cười quá mà ông xuống ông cũng cho bao gạo rồi ông kể tôi nói bà này bắt cũng tu thiền cũng dữ chứ. Phải không? Đó, trên cái phần này là điểm tâm là cái tâm mình đang đói á, điểm cái. Phải không? Mà gì? Ngài duyên theo những cái tâm mà Đức Phật, ba tâm của Đức Phật mà cái tâm mình ngài nhận được. Phải không? Cái tâm mà đang đói bụng đó, điểm tâm đó. Điểm tâm đó là xong thôi. Ngay trong giờ phút đó mà ngài cầm cái bánh bao ngài ăn rồi đủ à. Đủ là ba tâm. Phải không? Đó, trên cái chỗ này chúng ta học chúng ta thấy rất là đặc sắc trong kinh Di Ma Cập. Chẳng quán sát như, chẳng quán sát tánh, chẳng quán thọ, tưởng hành thức, chẳng quán thức như, chẳng quán thức tánh, chẳng phải bốn đại khởi đồng với hư không. Tức là quán Phật là phải nhìn trong tánh giác, chứ không có nhìn trên ngũ uẩn và bốn đại. Sáu nhập không tích tụ, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã qua, chẳng ở tam giới, đã lìa ba cấu. Tức là gì? Cái tánh giác này nó lìa tham sân si, nó không ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó. Thuận theo ba môn giải thoát, tức là không, vô tướng, vô tác. Hôm bữa chúng ta học rồi, bây giờ thông qua. Đầy đủ ba minh cùng với vô minh đồng. Đầy đủ ba minh. Nếu mà chúng ta nhận được tánh giác thì mình đầy đủ ba minh. Thiên gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. Còn nếu mình sống với cái vô minh điên đảo á thì gì? Thì như vậy đây nó đầy đủ ba minh cùng với vô minh đồng. Thì cái thật tánh này, thật tánh vô minh tức Phật tánh, không có rời cái chỗ vô minh. Ngay chỗ vô minh mà mình tâm mình sáng thì đó là quán về cái vô tướng, cái Phật tướng của Phật. Đó. Chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng khác, chẳng phải tự tướng, chẳng phải tha tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải thủ tướng, chẳng phải bờ bên này, chẳng phải bờ bên kia, chẳng phải ở chặng giữa mà giáo hóa chúng sinh. Quán tịch diệt cũng chẳng hằng diệt, chẳng đây chẳng kia, chẳng phải do đây do kia, không thể dùng trí biết, cũng không thể dùng thức mà hiểu. Như vậy qua các phần này á, quý vị thấy á, thường thường theo cái tướng tâm nói là bờ bên này là mê, bờ bên kia là giác, thấy không? Còn này ở đây trong cái thật tướng á, nó không có bờ này bờ bên kia, thấy không? Rồi gì nữa? Không thể dùng trí mà biết, cũng không thể dùng thức mà hiểu. Cho nên á, khi mình đến với các thiền sư, các ngài hỏi hiểu không, mình nói không hiểu là tốt. Mình đến thiền sư á, hỏi thế nào là Phật, thì các ngài khi mà hỏi ông là Phật á, nó hiểu không? Dạ con hiểu, không hiểu là tốt, mà hiểu là nó chặt đó nha, nhớ không? Nó không hiểu là tốt. Thì như vậy quý vị nhớ, mình ngày xưa mình ở ngoài đời á, mình coi những cái câu chuyện, chẳng hạn như trong cái câu chuyện của ông Kim Dung ông Quyết, mình thấy rất đặc biệt là ông viết cái câu chuyện gọi là cô gái Đồ Lâm. Lúc đó là Trương Tam Phong, phải không? Trương Tam Phong là tổ sư của phái gì? Khi đó mà Trương Tam Phong ông ở trong thất, ông sáng kiến ra một cái bộ môn gọi là Thái Cực Kiếm, phải không? Khi mà ông sáng chế ra Thái Cực Kiếm rồi đó, thì lúc này á giặc nghiêng mông qua bên nó thách đấu với ông. Thì lúc này có một anh chàng tên là Trương Vô Kỵ, giả một cái người thường hầu ở trong cái biệt điện đó. Khi đó đến mà ông sẵn sàng ông dạy Thái Cực Kiếm, dạy một đoạn xong ông hỏi nhớ không, ngồi nhắm mắt lại nhớ nữa, ông dạy tiếp, dạy hồi ông hỏi nhớ không, quên hết thì được. Quý vị thấy không? Như vậy là quý vị thấy này, chẳng hạn như ai ở đây mà học võ biết, mình học võ mình mới biết. Chẳng hạn như cái ngày mà mình học võ, phải không? Một năm cho đến ba năm, khi mình ra mình gặp đối thủ, chẳng hạn mình đối thủ mà thách đấu mình á, thì mình ra mình phân đòn, đòn này, đòn kia, đòn kia. Nhưng mà khi mình học 10 năm hoặc 15 năm thì nó nhập tâm rồi đó, mình còn phân đòn nữa. Ví dụ nó vừa đánh một cái là mình biết cái tay mình soi liền, từ cái tay đó, đó là nhập tâm. Quý vị hiểu không? Thì cái pháp này nó cũng vậy nè, nhập nơi tâm chứ không còn ở thức trí mà hiểu nữa. Trí là cái trí thông minh, thức là cái tâm phân biệt phân duyên. Nên nói chỗ này nè, không thể dùng trí mà biết, cũng không thể dùng thức mà hiểu. Nên không hiểu là tốt. Ở trong nhà thiền nó hiểu không? Dạ không hiểu, không hiểu là tốt. Em thiền sư nhấn mạnh đó. Còn mình hiểu là mình phan duyên rồi, cái tâm mình phan duyên nè. Cho nên trong ngũ đang hội nghiên có kể một câu chuyện, thiền sư Đạo Ngộ khi còn là học tăng, một hôm đến hỏi ngài Thạch Đầu, ý chỉ Tào Khê người nào được? Sư đáp, người hội Phật Pháp được. Thầy được chăng? Ta chẳng hội Phật Pháp. Vì sao chẳng hội Phật Pháp? Vì ta chẳng lãnh hội. Đó. Rồi một hôm trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng có ghi lại câu chuyện, một hôm Bá Trượng hỏi, hỏi Mã Tổ đó, thế nào là chỉ thú Phật Pháp? Mã Tổ bảo, chính là chỗ ông bỏ thân mạng. Bỏ thân mạng thì không còn thức chí mà nương nữa, thì chính là chỉ thú Phật Pháp. Hỏi hội Phật Pháp không? Không hội. Không hội tức là hội. Đó. Không tối không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu, chẳng phải sạch chẳng phải nhơ, không ở phương sở, không lìa phương sở, vân vân. Tức là không lìa hai bên đó. Không phải phạm giới, không phải nhẫn nhục. Nói chung là cái tánh giác thì nó có ba cái này. Chẳng phải phước điền, chẳng phải không phước điền. Đó. Thường thường á, trong cái phần mà mười hiệu của Đức Như Lai là có gì? Như Lai ứng cúng chánh biển chi. Ở đây nói là chẳng phải phước điền, chẳng phải không phước điền. Đó. Thì trong cái đó có cái ứng cúng á, được gọi là trời người cúng dường. Đó. Chẳng phải nên cúng dường, chẳng phải không nên cúng dường, chẳng phải thủ, chẳng phải xã, chẳng phải có tướng, chẳng phải vô tướng, đồng với mấy chân, bình đẳng pháp tánh, không thể cân để mà đo lường được cái chỗ tánh giác đó. Đó. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai là thế, khởi quán như thế, dùng quán này gọi là chánh quán, nếu quán khác gọi là tà quán sao? Thì như vậy nãy giờ chúng ta học là ông Di Ma Cật, ông nói là phải quán ngay Phật tướng, ngay chỗ tánh giác đó, thì đó là chánh quán. Còn mình quán là quán thân Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thân Phật, xưa đi khất thực, gì gì á, tà quán. Ở đây cái tà là gì? Là hàng Bồ Tát nói nha, hàng Bồ Tát thấy mình quán như thế là tà. Còn các hàng Bồ Tát là quán ngay chỗ cái trung tâm giác ngộ, ngay cái chỗ là mé trước chưa niệm, mé sau vô niệm, nhớ nha. Thì đó là chính giữa là gì? Tự mình công phu mình biết. Như vậy là ở đây mà mình quán trên cái thân tướng 32 tướng tốt, 80 vị đẹp của Phật á, là tà. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật nói sao, nhớ quý vị thuộc bài kể đó không? Ai thuộc? Trong kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy sắc thay ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Đó thấy không? Như Lai là ngay chỗ cái tâm giác ngộ, quán trên cái giả tướng là ngàn đời luôn, không có thấy Phật tướng. Cho nên là ông Di Ma Cật nói là quán là phải quán chỗ đó. Thấy là thấy chỗ đó, thấu là thấu chỗ đó.
Đó.
Tôi nói là trong Kinh Di Ba Cật, quý vị nhớ nha, quý vị phải nhớ là Tôn giả Xá Lợi Phất là đóng một cái vai, một cái hình ảnh giống như là một cái người, giống như biết mà mình giả đò, mình hỏi để cho người sao ta học vậy. Chứ mình đừng có chấp vào chỗ này, mình nói là phỉ báng Thanh Văn có. Ngài giống như là một cái người anh cả, biết cái điều đó mà sợ đời sao chúng sanh thắc mắc cái việc này, cho nên đưa ra cái câu hỏi. Mình dùng cái câu hỏi mình thấy là người thường cũng biết, mà tại sao Ngài chứng A-la-hán Ngài không biết, phải không? Dùng cái từ đó giống như Ngài đóng một cái vai để mà thưa hỏi về cái pháp này. Đó. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất hỏi ông Di Ma Cật, ông chết ở đâu mà đến sanh ở đây? Từ khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất theo chân Ngài, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến cái thất ông, thấy ông biện luận, rồi thấy ông dùng thần lực, Ngài thấy quá là uy diệu, cho nên mới hỏi là ông từ đâu mà ông chết rồi ông sanh ở cái cõi này, mà sao ông giỏi quá, phải không? Ông nhạo thuyết biện tài, ông đầy đủ thần lực, ông đầy đủ năng lực, thì như vậy là ông chết ở đâu mà ông sanh về cái cõi này mà hay như thế, phải không? Thường thường mình thấy là những người mà sanh ở trong vọng tộc á, giàu có, sung túc, thông minh, có cái tệ giác của Phật á, thì thường ở cái cõi khác đến, chứ không phải mà từ ở dưới cõi lên. Cái hạn như cái người mà mình sanh ra đời mà mình thấy mình cái trí mình không sáng bao nhiêu, mình dùng cái từ là nó hơi mê á, là mình biết mình ở ba cõi dưới mình lên. Hồi xưa tôi nói tôi cho quý vị thấy á, làm công quả ở Thường Chiếu á, không? Có một cái anh này anh vào anh công quả với tụi tôi á, là ở Biên Hòa, không? Mà khi mà ông vào rồi nha, quý vị thấy á, là tôi nhìn ổng thôi, tôi nhìn ổng tôi nói ông này chắc ông đi tu không được. Biết sao? Là hai cái móng ngón cái ông, hai cái móng chân nó giống như móng con heo vậy, nó dài vậy nè, mà đến nỗi mà mức độ mà cắt không được. Một lần mà cái móng chân ông nó dài quá, nó quặp xuống, nó vô cái chân ông đi không được á, là tụi tôi phải ngồi lại bắt đầu lấy cái cưa cái móng nó mới rớt xuống. Ghê vậy đó. Mà quá trình á, cái huynh đó vào á, xuất gia đâu được tháng cái hoàn tục không có tu, phải dễ đâu, phải không? Thì như vậy là bây giờ mình mà tu tập mà mình trưởng dưỡng đạo tâm của mình nó thăng tiến á, là mình biết là mình từ những cái cảnh giới tốt thật luôn. Còn cái hạn như á, mình ăn uống xô bồ xộn bộ, mình cái gì mình dùng cái từ mình cũng cho vào trong cái bụng mình hết, là mình biết. Quý vị phải nhớ rồi đó. Cho nên á, cái cõi chư thiên họ đến cõi này á, cái con người họ thanh tao lắm, họ thanh tao, họ quý tộc, họ còn sót lại chút phước của chư thiên, hoặc là những bậc mà các ngài mà thị hiện xuống thì các ngài sống cũng khác mình ngồi đó. Ở đây nói là mình nói là sợ người ta ném đá mình cho thật ra gì đó, thấy không? Thật là như thế đó, bởi vì cái chánh báo nó còn, nó hiện ra cái y báo. Cho nên những người mà sanh trong gia đình giàu có, sung túc, thông minh, học giỏi, quyền lực là người ta ở cảnh khác ta đến, còn sót. Còn những người mà sanh ở địa ngục, dư báo nó còn, địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh cái dư báo nó còn. Cho nên tại sao mà nói mà sanh được làm người là rất là khó, mà được cái thân người rồi đó mà mất rồi rất là khó, tại sao quý vị biết không? Khi ở họ ở cảnh giới địa ngục họ lên, họ còn cái dư báo địa ngục, cho nên họ tạo thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, họ phun ra, thì bắt đầu họ tạo cái nghiệp này nữa nè, xuống, từ địa ngục xuống địa ngục. Nữa mình học rất là hay nè, đó gọi là gì? Đó gọi là biến dịch, không phải họ đi con đường biến dịch sanh tử, họ đi vào con đường phần đoạn sanh tử là từ địa ngục lên làm người chút xíu thôi, ngắn lắm, xuống nữa, xuống họ đau khổ, thì khi mà hết cái nghiệp địa ngục họ lên, họ sanh làm người, tuột xuống nữa, ghê đó. Mình bây giờ mình học hiểu Phật Pháp được, mình ngồi thiền được, là mình phải dùng cái cơ hội mình tu tập nè. Chứ khi mất thân người mình rớt xuống những cái cõi xấu luôn, ngàn kiếp luôn. Quý vị nghĩ coi, một cái con súc sanh mà họ lên, họ làm người á, thì đa phần họ chửi, họ rủ người ta dữ lắm. Nói ông là gì chứ không phải ông người không? Tức là cái miệng của họ hay nói xấu, chửi người ta, rủ người ta. Cho nên gọi là phân đoạn, là từ từ ở gì tuột xuống tiếp. Đó, bây giờ quý vị học toàn lần biết nè. Thì ông Di Ma Cật nói nè, pháp của ngài đã được có chết có sanh chăng? Như vậy pháp của ngài Xá Lợi Phất là pháp gì? Một, một là xét tạc. Xét tạc là giết cái vật phiền não á, giết cái vật tham sân. Khi mà giết cái vật tham sân rồi đó thì được, được nha, được đầy đủ phước lực chư thiên và loài người cúng dường, gọi là ứng cúng. Cái phần ba được là vô sanh, không còn trở lại cuộc đời này nữa. Mà nó là pháp của ngài á đã được, không? Đã được là pháp A-la-hán á, có chết có sanh chăng. Thì trong kinh Đại Tạc có kể câu chuyện Đức Thế Tôn dạy bài pháp này khi ngài ở tại Tinh Xá Kỳ Vương Quyên. Bấy giờ tại thành Vương Xá có vị Bà La Môn tên là Vasisa. Ông có tài biết được người chết sanh về đâu, chỉ việc ông lấy cái đầu lâu gõ, ông gõ cái đầu lâu là biết người này sanh ở địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sanh hoặc là trời hoặc là người. Cho nên á, ông kêu những người mà theo ông á, thông báo. Rồi khi mà ông đến thành Vương Xá thì ông thông báo rằng gia đình nào mà có cha có mẹ có anh em mà chết á, thì chỉ cần đem sợ người lên, chỉ cần ông gõ là ông biết sanh về đâu, và ông lấy một số tiền rất là lớn. Đó. Rồi một hôm ông đi lần lần đến Tinh Xá Kỳ Quyên. Đức Phật biết được chuyện đó, lấy 5 chiếc sọ đặt thành một hàng. Rồi ông đến từng tự ông gõ từng cái đầu lâu. Bạch Đức Thế Tôn, đầu lâu này sanh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Thế Tôn đều xác nhận đúng. Rồi ông đến, ông gõ chiếc sọ, gõ nhiều lần mà ông nói Bạch Đức Thế Tôn, không biết người này sanh ở đâu, không biết chỗ sanh. Ông tha thiết, Thế Tôn nói, ông muốn học cái pháp thuật này, chỉ có con đường cạo tóc xuất gia. Quăng lời Đức Phật, ông cạo tóc. Rồi hàng ngày mấy đệ tử ông hỏi, học được chưa? Ông nói chưa được, chưa học được. Nè. Rồi quả nhiên vài ngày sau ông đắc quả A-la-hán, các huynh đệ đều đến hỏi ông học chừng nào xong. Ông trả lời, bây giờ tôi không thể nào học được. Các tỳ kheo nghe vậy bàn đến bạch Phật, bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo nói dối, phạm vọng ngữ. Phật bảo, này các tỳ kheo chớ nói thế, ông ấy giờ đây biết hết đường sanh tử của chúng sanh, cho nên ông không có thể nói. Như vậy là cái sọ mà gõ mãi mà không biết chỗ sanh là sọ của ai? Là các bậc A-la-hán, giống như lửa hết củi tắt, thấy không? Gọi là vô sanh mà không còn sanh nữa. Thì pháp của ngài Xá Lợi Phất cũng như thế. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ, ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sinh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt châu giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Với ai loài trời người cùng với càn thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. Tức là Đức Phật chỉ dạy cho các hàng thánh chúng. Rồi Xá Lợi Phất nói, pháp của tôi không chết không sanh, xác chứng á. Nếu các pháp không có tướng chết không có tướng sanh, vì sao ngài hỏi ở chỗ nào chết mà đến sanh ở đây? Như vậy là cái pháp này nó không có sống, nó không có chết, mà nó biến chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác. Hạn như là nước gặp hơi bốc lên thành mây, mây đủ nhân duyên rớt xuống thành mưa, biến trạng thái này qua trạng thái khác. Đó. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta học nè, hồi nãy chúng tôi nêu lên đó, là mình đó, là đi trong cái phòng đoạn thân tử. Phần đoạn sanh tử là chỉ cho chúng sanh, chỉ cho sanh tử của chúng sanh á, trong ba cõi à. Do tạo nghiệp khác nhau nên chúng sanh chiêu cảm quả báo sanh tử trong ba cõi có thân tướng khác nhau, có người đẹp, có người xấu, có người tuổi thọ dài, có người tuổi thọ ngắn, không giống nhau nên gọi là phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử là cái khi mình sanh ra ở trong cuộc đời này đẹp, có khi xấu, có khi tuổi thọ ngắn, có khi tuổi thọ dài, là do mình tạo tác về nghiệp thân khẩu và miệng. Nãy tôi nói quý vị á, khi mình ở trong cái phần đoạn sanh tử là từ địa ngục lên ngạ quỷ, từ ngạ quỷ lên súc sanh, là nó tuột xuống, dùng cái từ nó là lẳng quẩn trong ba đường sáu nẻo không thoát ra được. Đó. Biến dịch sanh tử là chỉ cho các bậc A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát Đại Lực lấy hữu phân biệt nghiệp vô lậu làm nhân, lấy vô minh trụ địa làm duyên, mà cảm nhận được thân quả báo nhiệm màu vượt ngoài ba cõi. Thân quả báo này là do sức bi nghiện vô lậu chuyển đổi thành thân phần đoạn sanh tử thô nặng vốn có trước kia, biến thành thân nhỏ nhiệm không sắc không hình không hạn định tuổi thọ, nên gọi là biến dịch. Thân này do sức định, sức nguyện giúp thành diệu dụng của nó khó lường, nên gọi là thân bất khả tư nghì. Đó. Ví dụ như là các ngài dùng cái sức bi nguyện, thấy ở cái cõi khác cần đến mình đến, phải không? Cần đến mình đến thì các ngài dùng cái thân thô phù này cảm được cái thân gọi là bất khả tư nghì. Giống như mình dùng cái từ gọi là trong câu chuyện mà ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, y gì đó, phải không? Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là ông già mà hái tùng, gặp gọi là Tứ Tổ Đạo Tính, nói ông lớn tuổi quá mà ông học cái pháp này nó cũng uổng, vì ông học cái pháp này xong mà chưa cái giáo hóa kịp người nào là ông đã mất rồi. Ông nói nếu mà ngài mà hứa nhận con thì con sẽ thực hiện, phải không? Rồi ông xui, ông tỳ kheo lớn tuổi, ông xui theo cái dòng đó thì ông gặp cô gái đang giặt áo quần ngay bờ suối. Ông hỏi là cho ông tạm trú qua đêm được không? Thì cái cô gái này nói là nếu mà tạm trú ở nhà phải hỏi cha mẹ, nó không chỉ cần cô đồng ý là được à. Cô gật đầu là vô, ghê không? Thì như vậy là đây là dùng cái chỗ mà phân đoạn sanh tử thô cảm được cái biến dịch sanh tử là phải bằng cái bi nguyện và đại nguyện. Cho nên sanh ra gọi là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, mình đọc mình thấy đó. Thì đây là gì? Hoặc là các ngài gọi là khởi ý sanh thân, hoặc các ngài gọi là đoạt xá. Quý vị thấy là đoạt xá là gì? Các ngài không phải giống như mình. Đoạt xá là các ngài biết được cái người này tuổi thọ, khi mà họ ra đời tuổi thọ ngắn lắm, hoặc là chết trong bụng mẹ, hoặc là họ ra đó, cái tuổi thọ nó không tồn tại một đến hai ngày ba ngày gì đó, thì khi mà cái người vừa sanh ra họ đột xá gì, họ ép cái thần thức ra, họ vào và đột xá. Cái này gọi là cảnh giới bất khả tư nghì, mình bàn nữa. Gọi trong nhà thiền có những cái từ gọi là đột xá. Xá là cái nhà, đột cái thân năm uẩn, gọi là dùng cái thân gọi là không hình không sắc không hạn định tuổi thọ, mà tùy duyên họ đến cái chỗ nào giáo hóa thôi. Đó gọi là biến dịch sanh tử. Mà biến dịch sanh tử này là các bậc đại a la hán hoặc là bồ tát đại lực mới đủ được cái năng lực này. Đó, gọi là biến dịch. Biến dịch là từ a la hán đi lên 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 bồ tát, là lên đẳng giác diệu giác luôn, thành phật luôn. Còn phần đoạn là đi xuống. Đó. Các bậc đại a la hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát Đại Lực đã dứt bỏ hết phiền não hoặc chướng của bốn trụ địa, không còn thọ sinh thân phần đoạn trong ba cõi nữa, mà thọ cái thân biến dịch ở ngoài ba cõi. Tuy nhiên sau đó các vị lại dùng thân biến dịch này trở lại trong ba cõi mà tu các hạnh Bồ Tát trong thời gian dài để đạt đến con đường quả vị vô thượng Bồ Đề. Biến dịch đó, biến dịch có nghĩa là các ngài phải dùng cái thân biến dịch là trở lui cái cuộc đời này nữa, nhưng mà các ngài không bị cái cảnh làm cho khổ, nhớ nha, không bị cảnh làm cho khổ nữa, mà tâm các ngài luôn luôn ở trong cái cảnh giới tịch tịnh niết bàn, dùng phải dùng cái thân thô này để giáo hóa chúng sanh. Muốn đạt đến quả vị vô thượng Bồ Đề phải lên xuống ba cõi sáu đường dìu dắt chúng sanh. Đoạn sau mình học mình thấy rất là kỹ. Đó. Mình học hết ra đoạn này nữa rồi chúng ta hồi hướng. Theo nghĩa của tông pháp tướng có bốn hạng người chịu quả báo biến dịch sanh tử. Một, các bậc thánh vô học của nhị thừa hướng tâm về đại thừa, sau khi được niết bàn liền có thể nhận quả báo thân biến dịch, tức là họ không có trụ vào cảnh giới niết bàn mà khởi cái tâm đại thừa, khởi tâm đại thừa là không trụ vào cảnh giới niết bàn mà hướng về cái con đường đại thừa, cảm nhận được cái thân đó cho nên đi khắp ba cõi sáu đường. Một, hai là các bậc thánh hữu học hướng về đại thừa từ sơ địa trở về sau cũng được nhận cái thân gọi là biến dịch không qua cái thân phần đoạn. Ba, Bồ Tát Bi Tăng từ bát địa trở lên được nhân biến dịch. Bốn, có một loại Bồ Tát Chí Tăng từ sơ địa trở lên nhận được cái thân biến dịch, từ đó tu tập để đạt đến cái chỗ diệu giác, tức là không có qua thân phần đoạn sanh tử. Đó. Ý ngài nghĩ sao, quý như có ông thầy quyển hóa ra người nam nữ, lẽ nào có chết có sanh chăng? Xá Lợi Phất nói, không có chết, không có sanh. Ông há có nghe Phật nói các pháp như tướng viễn đó sao? Thấy không? Bữa mình học cái kinh Viên Giác cách đây phải 1 năm phải không? Trong cái từ mình thấy trong cái từ học Phật, tôi nói tôi khuyên quý vị nha, tôi khuyên quý vị một cái điều, cái chữ Hán ấy, nó nằm trong kinh muốn hết nữa. Có những cái từ dịch được mà quý vị mà không biết chữ Hán là giảng dạy rất là cực. Ở đây nó nè, các pháp như tướng quyển, mà trong kinh Nguyên Giác gọi là như quyển tam muội. Các pháp đều là quyển, mà may mắn rằng mình đang ở trong cái trạng thái như, cho nên ở trong cái chánh định, không có loạn động cho pháp. Phải học chữ Hán, Hán nằm đây hết rồi, nằm hết một nửa trong này luôn. Nên là thứ bảy mà có cái vị ông thầy giáo thọ từ Phan Thiết xa lên mà ông dạy mà quý vị không học. Mà bây giờ cái thời buổi này mà không học cũng chết, mà học mà không tu cũng chết. Cho nên tôi nói là sư ông đưa ra cái phương pháp này mình vừa học vừa tu rất là hay. Nên quý vị ráng cố gắng để phải học chữ Hán. Chữ Hán này phải học nó nằm hết rồi. Đây nè, Phật nói nè, các pháp như tướng quyển. Các pháp quyển nhưng mà ở trong cái trạng thái như, với điều kiện là mình thể nhập được cái thật tướng gọi là như quyển tam muội. Như quyển là mình thấy tất cả các pháp, mà mình đang ở trong cái chỗ tĩnh lặng thấy các pháp là quyển, thì đang ở trong cái tam muội là chánh định. Mà thấy được như thế rồi, cái này nè nó nuôi lại gọi là chánh thọ, gọi là tự tha thọ dụng, rất là hay. Mình cũng chịu học đó, lên dạy tôi hỏi rồi nghe nói thì có mười mấy người gì đó nè. Đó, thấy không? Ngày xưa là tôi mà mình dùng cái từ là rất là ghiền học chữ Hán này. Đó. Nói bây giờ quý vị thấy nè. Ráp lại thành chữ gì? Pháp. Như vậy là chỉ có nhiêu đó là quý vị là giảng bài pháp. Ví dụ mình đi đến cái chỗ nào mà mình giờ mình kịp soạn bài, người ta thỉnh mình lên đó. Tôi thường là đi giảng gì không, thỉnh mình lên rồi nhớ bộ thủy nước. Nước nó đứng yên chỗ nó trôi chảy, nó trôi chảy nó lưng lưu tạo thành các pháp. Mình đã ăn bài pháp rồi, thấy không? Nên là phải học chữ Hán. học đi hay lắm, phải không? À, như vậy là không có chết, không có sanh, ông há nghe Phật nói các pháp như tướng quyển nói sao? Quyển mà thường như, cho nên là gì? Không hoại các pháp mà trả các pháp trở về bản quỷ của nó. Hoa cứ nở, hoa cứ tàn, chim cứ hót. Tức là mình học, mình tu thiền là không hoại các pháp, không hoại cái thân năm quẩn này, mà từ nơi thân quẩn này mình tu tập để đạt đến cái chỗ là chánh thọ và chánh định. À, cho nên gọi là như quyển tam muội. Cho nên đáp nè, đúng thế, nếu tất cả các pháp như tướng quyển, tại sao ngài lại hỏi chết ở chỗ nào mà sanh ở đấy, thấy không? À, thưa ngài Xá Lợi Phất, chết là pháp hư dối, tướng bại hoại, sanh là pháp hư dối, tướng tương tục. Bồ Tát tuy chết chẳng dứt gốc lành, tuy sanh chẳng tăng trưởng các ác, phải không? Thì như vậy bây giờ mình thấy hay không? Mình sợ, có nhiều sợ con làm thiện, con tu tập rồi con chết mất không có mất. À, ở đây nói nè, Bồ Tát tuy chết nhưng mà chẳng dứt gốc lành, mà tuy sanh chẳng tăng trưởng các ác, có nghĩa là như vậy là mình tu mà mình bây giờ ví dụ mình tu mà 2000 kiếp đi, 2000 năm đi, ví dụ gì đó, thì mình biết là cái giá trị mình thu nạp tất cả các việc thiện pháp, thì bây giờ cái phước đức và cái công đức đó viên mãn, không có mất. Một người đi qua một cái khu rừng bỗng nghe tiếng trống, sực biết là cái trống nó đánh cái nhịp gì, cái phôi gì, là bởi vì cái người này hàng ngày ta chuyên là cái nghề đánh trống. Mình nghe cái tiếng đờn, mình biết người ta đờn cái gì liền, là người này là chuyên đờn. Cũng vậy, cái người mà hay bố thí, hay cúng dường, hay tạo các việc thiện pháp là nhiều đời ta làm rồi, ta sanh ở cái cõi nào người ta cũng làm việc này hết. Cái người mà chuyên tu về thiền định là sanh ở bất cứ cõi nào cũng thiền định, lại nó không có mất. Mà gì? Chẳng tăng trưởng các ác. Cho nên á, ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới khai thị cho ngài Mã Tổ, đất tâm chứa các giống gạch ước liền nảy mầm, hoa tam muội vô tướng, nào hoại lại nào thành, thấy không? Đất tâm mình chứa các giống thiện thì gặp đủ nhân duyên thời tiết nó tăng trưởng, nó nảy mầm. Mà cái người này mà có tu tập rồi không có làm ác, dầu họ ở cảnh bất cứ cảnh giới nào luôn, họ lăn họ lộn họ làm cái gì chứ họ cũng tạo ác mà chuyên tạo tất cả các việc thiện. Cho nên đó, mình nghiệm lại, nếu mà thân mình làm ác, miệng mình nói ác ý, nghĩ ác, mình biết mình ở cõi nào rồi. Cho nên là tại sao là trong kinh Bát Nhã nó là cái người mà đồng cơn xuất gia nó có lý, chứ không phải đâu, phải không? Nếu mà mình mà thật là đồng cơn xuất gia là mình biết là mình cũng có cái túc duyên sâu dày. Trong kinh Bát Nhã Phật nói đúng lý ra, cái người này ở ngoài đời mà lưng lưu mãi mà cũng là đồng chân xuất gia, đây là nhờ mười phương hộ niệm cho cái người này vượt qua những cái khổ ách rất là rỡ. Bây giờ mình đập ra mình phải hiểu liền. Thì như vậy đây nói là Bồ Tát tuy chết chẳng dứt gốc lành, không có dứt. Ngày hôm nay mình tu tập về thiền định thì bây giờ mình lăn lộn ba cõi sáu đường mình cũng thiền định, mình hay bố thí, mình hay cúng dường. Cho nên quý vị thấy không, những người á, những người mà có sự tu tập nhiều đời á, ta thích làm việc lành, ta thích lắm, thích làm tất cả việc lành, thích thiền định, thích tu tập. Mà mình ở trong chúng mình nhìn mình biết người nào là tu nhiều đời, mình biết à, nhìn mình biết, quý vị có biết không? Biết chứ, mình nhìn mình biết. Ngày xưa là tôi nghĩ là ở trong lớp học á, có cái vị này, ổng là lớp trưởng, mà ông nhìn ổng biết là cái học sinh học cái nào, mình nói ổ sao biết hay vậy. Mà khi mình làm cái việc đó rồi thì mình nhìn mình biết, mình hiểu không? Thì như vậy là cái người mà đứng ở trên bờ cho nhìn xuống dòng sông người ta biết hết đó, nơi nào sâu nơi nào cạn là ta ở trong cái dòng sông đó nhiều nhiều năm nhiều tháng. Cũng vậy, cái người mà tu tập về pháp thiện thì chết không có mất, đúng không? À, cho nên nói là Bồ Tát tuy chết chẳng dứt gốc lành, tuy sanh chẳng tăng trưởng các ác. Như vậy gốc thiện là gì? Hạn như mình có đứa cháu đứa con gì, phải không? Khi mà quý vị ở ngoài đời mà có đứa cháu đứa con thì nếu mà cái gốc thiện của nó không sát sanh, nó không trộm cướp. Và có những đứa nhỏ nó chuyên làm gì, mẹ bắt con dế nó ngắt cái đầu mình biết là gốc ác đó. Còn có những đứa nhỏ nó sợ lắm, nó sợ là giết con trùng, giết con kiến, giết con này con kia, đó không? Chẳng hạn như ngày xưa tôi chơi, tôi có một cái người bạn là rất là thon, mà trời mưa xuống ở nhà là mấy con cóc nó nhảy lên là ông chiên lấy đá đập đầu, tức là gốc ép mà mình cản cũng được. Mà tự nhiên lúc còn nhỏ là mình đã là không có cái tâm sát sanh đó. Mà thường thường nha là đi câu cá nha, họ nó bỏ càng câu xuống là có cá, mình bỏ suốt mà không được. Có nghĩa là mình bây giờ mình tu mình biết mình có cái gốc tu, mình có gốc thiện cho nên mình làm mấy chuyện đó không được, thấy không? Cho nên mà khi mà cái gốc thiện mình có rồi á thì mình cảm mình giết cái con vật nhỏ mình cũng sợ. Khi mình chưa biết tu tập mà mình đã có rồi, đó là gốc thiện mình có. Còn mình mà có cái thân mình sát, tâm mình sát nữa, tức là bên trong mình có gốc ác đó, đó nó biểu hiện lên đó. Khi ấy Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, có nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật hiệu là Bất Động. Ông Di Ma Cật ở cõi nước kia chết rồi sanh ở cõi này. Ngài Xá Lợi Phất thưa: thật là chưa từng có, thật là chưa từng có, bạch Thế Tôn, người này mới hay xả bỏ cõi nước thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều quán hại quán thù này. Ở cái chỗ mà thanh tịnh mà đến chỗ này không phải dễ đâu. Ở chẳng hạn như bây giờ mình ở một cái thành phố nó sung sướng, nó đầy đủ hết, mà mình đến một cái vùng mà dân tộc thiểu số, nước cũng có, điện cũng có, mũi mòng đầy hết. Nếu mình không có cái tâm thiện nguyện dễ gì đến đó, thì ông Di Ma Cật, ông từ cái thế giới bất động, cái thế giới gọi là diệu hỷ, quy diệu, nó tâm nó khinh an ổn, mà ông xuống cái cõi này đầy quán thù quán hại. Này, cái chỗ này rất là dài phải không? Ra kỳ sau mình học tiếp đi. Chỗ này học ngắn nó cũng hết ý nghĩa đó. À, thôi mình hồi hướng.
Chúng sanh do biên thầy nghiện đỏ phiền não do tận thể nghiện đỏ pháp mong do lượng thể nguyện học Phật đạo do thượng thể nguyện thành.